Thì trong cái phẩm tín giải, các ngài nói cái gì nhỉ? Cứ y theo những câu ở đây con vừa giảng mà vừa nói cho nó rõ cái câu chuyện tín giải này, cái phẩm tín giải này. Giáo nghĩa đại thừa, thế nào là giáo nghĩa đại thừa? Xe này định chở đông người là chở những ai? Chở tất cả chúng sanh. Sao lại khởi cái tâm mà độ tất cả chúng sanh? Cái tánh thấy nghe hay biết này, nó có suy nghĩ không?
Dạ không mà.
Hoan duyên không?
Dạ không mà.
Mà còn chính con bây giờ, con sống bằng cái tâm suy nghĩ hay là con cho sống bằng cái căn bản Bồ Đề? Sống với căn bản sinh tử mà Phật ấy, thì là căn bản Bồ Đề, mà nó vẫn cứ nhất định là nó không bỏ cha đi. Đâu có phải đợi vào chùa cạo đầu mới bỏ cha đâu. Ngay bây giờ vẫn cạo đầu, vẫn đắp y ngồi đây rồi mà vẫn bỏ cha như thường. Vì vậy cho nên cái vị nào mà thọ diệu pháp Phật gọi là khó lắm, hiếm lắm. Thế nếu nói như con ấy thì ai cũng có diệu pháp, nhưng mà thọ trì cái diệu pháp là ít lắm, toàn là cái lũ bỏ cha mà đi hết. Đấy. Thế cho nên các ngài mới tự cảm thương, các ngài mới làm một cái, tự nói ra cái câu thí dụ này để hiển cái dại dột của mình từ xưa tới nay. Tiếc thương mình lại thương mình, thấy cái dại dột của mình. Đấy, có phát tâm cầu đi tu thì mới gọi là con Phật, có phát tâm đại thừa, phải không? Thế nhưng mà cứ bỏ cha mà chạy. Đó.
Mình không muốn bỏ mà đã cứ bỏ.
Thế bởi vì cái đường sanh tử mình theo từ lịch kiếp giờ rồi. Đó. Gọi là vô minh lưu. Thì đã
55.
Đắc hỏi lại con, tại sao con chìm đắm trong luân hồi?
Thầy, tại con mê.
Mê thế nào? Minh định ra chứ lại cứ nói mê, đổ cho cái mê. Cái gì nào nó khiến cho con cứ từ bao nhiêu năm nay lãng đãng luân hồi, đem cái tâm ra con phàn duyên. Khi con nghe thầy giảng bài thì con cứ túm lấy những cái lời thầy giảng, rồi con tính toán, con suy nghĩ. Cho nên những người mà đã sống với cái tâm suy nghĩ, Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, dù có tu đến đâu cũng chỉ đến thành đến A-la-hán là cùng, mà cũng không thành nữa. Bởi vì muốn làm A-la-hán thì phải diệt tận cái thọ tưởng mới thành A-la-hán, phá xong cái hành ấm cô mới thành A-la-hán. Cho nên tu mà đến nỗi thành cửu thứ đại định rồi nhưng mà cũng không thành được quả A-la-hán nữa. Đấy, huống chi là nói chuyện thành Phật. Thế đấy, cái gốc từ vô thủy, cứ dùng cái căn bản sanh tử. Thế cho nên là cứ trụ lâu ở xứ khác, tức là không ở căn bản Bồ Đề mà cứ trụ lâu ở cái chỗ sanh tử, cho nên gọi là ở xứ khác, nó khác với cái Bồ Đề. Bồ Đề là cái tánh thấy, tánh nghe, đó, cái tánh vô phân biệt bất động. Mà chúng mình ấy thì lại ham mê cái chuyện phân biệt, tò mò cứ muốn biết hết cái này đến cái kia. Học bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn đi về đường sanh tử mà thôi. Trụ lâu ở xứ khác, tức là ở căn bản sanh tử, không có chịu ở căn bản Bồ Đề, cứ bỏ cái căn bản Bồ Đề mà đi. Đấy. Thế còn 50 năm là cái gì? Năm đường là những gì? Nó cứ kiêng kiêng cái chữ trời. Cõi trời không ở luân hồi à? Chỗ mà nói cõi trời, cõi Atula, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh đó. Các ngài nói cõi Atula ở đâu nhỉ? Cái cõi riêng mà nó là đủ cả. Cõi trời, cõi người, cõi quỷ. Nếu là cõi nào nữa? Ở dưới biển. Đấy thì nó thuộc về đấy. Chứ nó Atula nó không phải là một loài riêng, mà nó na ná, nó cứ cùng ở chung tất cả năm cái loài kia. Cho nên đây nói còn số 5 là nói những loài chính, còn Atula là những cái, là một loài mà nó phụ với những cái loài kia. Cho nên đây chỉ nói số 5 thôi. Tiếp
ở đây là nói là lưu chuyển năm đường này, 32 tướng Như Lai chuyển thân, chuyển vào thân chúng sanh như bị cái áo như bẩn cháy bùa.
Mình sống đúng với cái tánh Phật của mình thì mình hiện được cái thân 32 tướng. Tại mình không sống đúng với cái tánh Phật của mình cho nên cứ hiện các cái thứ tướng khổ tiếp. Con cho một thí dụ về cái việc lấy khổ là để mà tự sống. Đấy, chúng ta có cái thói ăn, chúng ta lấy ăn làm vui, lấy ăn làm vui cho đến nỗi mà mời ông mời bà đến nhà tôi ăn dỗ. Đấy. Bố mẹ chết đến cái ngày để kỷ niệm, cái nhớ thương cái người đã qua đã khuất, một cái đau đớn lớn, coi như đau đớn nhất trong đời người là mất cha mất mẹ, nhưng mà cũng mời khách đến để ăn dỗ, bởi vì cái ngày ấy mời người ta đến rồi còn phải làm cơm làm cỗ để mời người ta ăn đấy, bởi vì thế gian thì lấy cái ăn làm quý lắm, tất cả những cái vui ấy đều lấy ăn cả, nào là ăn Tết ăn Tết rồi ăn sinh nhật rồi mời đi ăn cưới bởi vì cái ăn nó nuôi cơ thể, vì ăn mới có cái thân, vì có thân mới có gốc khổ. Nếu không có ăn thì làm gì có thân. Nếu mà từ lúc vào bào thai đừng có cái thói hút những cái máu của mẹ thì đâu có Tết thành cái thân. Thế cho nên ăn ấy, nó chính là cái gốc của sự sinh sống, gốc của có cái thân, mà thân là gốc của tất cả các thứ khổ. Các vị thánh, các ngài chỉ khác mình ở cái chỗ các ngài không chui vào bào thai, không hút những cái máu của mẹ, không tết những cái da thịt này, cho nên thân các ngài là trí tuệ, là ánh sáng. Còn thân của mình là ngu si, là cơm gạo. Thế cho nên đấy, lấy cái khổ để mà coi như là để mà sống tiếp. Thế gọi là dần dần đến bồn cuốc, lang thang thành được kết duyên, được học Phật, học từ học cái gì, học giới luật, xong rồi học tứ niệm xứ, xong rồi học lên Lăng Nghiêm. Ta học Lăng Nghiêm ấy, là biết là mình có cái căn bản Bồ Đề, có cái căn bản trí, cho nên dần dần sẽ buông căn trần thức, buông cái phan duyên, cái tham luyến thế gian, rồi dần dần trở về sống với cái căn bản trí của mình. Đấy, các vị tu thiền ấy, thì các ngài soi thẳng cái tánh thấy tánh nghe, còn chúng mình tu về tịnh độ thì cũng buông hết các niệm không lạnh thọ cảnh thế gian, gọi là rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật là niệm cái tánh giác này, niệm cái ông bố ở đây này, niệm cái tánh Phật. Thế thì dần dần nhờ cái nhớ tới, biết tới, lúc đầu còn biết, rồi mới tin, rồi mới nhớ tới, rồi tiến đến, rồi sẽ trụ tới. Thế cho nên bây giờ ở bên Hoa Nghiêm, các vị đang học thập tín, đó là tập học để mà tin. Khi học được 10 ngôi tín rồi, mà sống đúng được như 10 ngôi tín, thì gọi là được sơ trụ, nghĩa là bắt đầu trụ vào cái tánh Phật, tức là con gặp cha. Phải sơ trụ mới bắt đầu là con gặp cha. Tiếp, con hợp với cái âm thanh mà con hợp nhất với cái gì? Cái tâm yêu nó khởi lên, cái tâm ghét nó khởi lên. Đấy. Mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày, nó khởi rồi nó lại diệt, nó khởi rồi nó lại diệt, cho nên gọi cái loại tâm ấy là tâm sanh tử. Thế thì đấy, khi mà đã sống với cái tâm sanh tử thì xa lìa cái căn bản Bồ Đề. Tuy cái căn bản trí vẫn đứng đấy, nhưng mà mình bỏ mặc, vẫn dùng đến đấy mà không để tâm. Tiếp, cả chúng sanh đều lưu lạc như thế, sao đây lại chỉ nói có một cái đứa bé này nó bỏ cha nó đi? Trang nói đông đông tất cả những cái bọn chúng sanh, đứa nào chả thế. Sao đây chỉ nói có một đứa? Đứa bé này là đứa bé đặc biệt.
Đứa con độc nhất của thằng
con độc nhất là nó là đứa nào đấy? Cái hoa ưu đàm. Ở đây nói minh bạch, phát tâm đại thừa chưa được bao lâu. Cái thằng bé này ấy, nó là phải là cái người mà đã phát tâm đại thừa. Chỉ tiếc là chưa được bao lâu mà nó bỏ bố nó đi. Đã, nó có phát tâm đại thừa rồi, thế cho nên nó mới hiếm như cái hoa ưu đàm. Chứ còn nói chuyện về có Phật tánh thì đứa nào cũng có hết. Con mèo, con vàng, con đen ở dưới nhà sáu đứa nào cũng có. Nhưng mà đây nói riêng về cái người mà đã có phát tâm đại thừa, tiếc rằng chưa được bao lâu mà nó đã bỏ cha nó đi. Đấy, mấy cái đứa mà nó cứ học Lăng Nghiêm rồi đấy. Nó học phản văn, phá năm ấm, nhéo nhéo nói. Đấy, thế rồi nó bỏ cha nó đi hết cả lượt. Thế rồi sao? Thật chí là nhận được mình. Đấy, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái thứ ngã thật sự này đó, người nào nhận được nó thì người gọi là có thật chí. Nghĩa là cái chí sống với sự thật, cái trí tuệ thấy được sự thật, sống được với sự thật. Còn chúng ta bây giờ cả ngày sống với những hư vọng, có cái tánh nghe, tánh thấy là tánh Bồ Đề, mà học Lăng Nghiêm Phật chỉ đích tận nơi rồi, học thuộc lòng vài ba chục lần rồi, nhưng mà vẫn cứ đi đường khác, vẫn bỏ cha trốn đi. Đấy, thì cái ông cha ấy là thật chí, là cái căn bản chí của mình. Thì cái ấy gọi là chân bảo vô lượng. Tại sao đó? Thế mà trở về cái căn bản chí này thì làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm Bồ Tát, huống chi là những cái phước báo của cõi trời cõi người thì thiếu gì. Đấy, thế cho nên cái ấy mới gọi là chân bảo. Cái thật chí là chân bảo, nghĩa là trở về cái chân tâm bản tánh của mình thì là người có thật chí, có cái trí tuệ sống với sự thật. Còn bọn chúng ta bây giờ cứ sống với những cái ảo giác, những ảo giác ở nơi mắt, nơi tai, cả cái đoạn này đi. Cho nên bây giờ chủ âm tức là mình, chủ nhân phải không? À, phải sáng suốt. Ở đây nói là nghiêm và minh. Hễ chủ âm mà nghiêm minh thì tôi tớ gian xảo cũng vẫn hữu dụng. Vậy thế nào là chủ âm nghiêm, mà thế nào là chủ âm minh? Ví dụ như bây giờ Minh Tuệ bây giờ nó là chủ ông đây, có phải con là chủ cái tâm của con không?
Dạ phải.
À, thế bây giờ thế nào là ông chủ nghiêm, mà thế nào là ông chủ minh? Thật ra phải ông, mình nói tiếng Việt Nam phải nói chữ minh trước, phải minh rồi nghiêm. Nếu ông chủ mà minh thì ngay cái lúc mà cái tâm nó khởi ra, nó vơ cái quyển sách thì đủ cái sáng suốt mà hỏi tham à, hỏi tên nó ra thì nó tắt liền. Đấy, cho nên cần phải minh đấy. Nếu ông chủ mà minh, hễ cái móng tâm mà thấy một người, người ta có làm cái việc gì trái, khởi cái tâm sân giận, không ra ngoài, không hiện tướng ra ngoài, nhưng mà có cái tâm bất mãn hiện lên, thì nếu mà mình là người minh ấy, thì mình biết ngay đây là tâm bất mãn. Thế cho nên cái tứ niệm xứ là làm cho chúng ta thành các bậc minh, nghĩa là tự sáng suốt mà thấy được những cái thằng đầy tớ này, tức là những cái tâm sở, nó là công dụng của tâm. Đã, thì mình phải thấy nó và mình trị nó thì gọi là nghiêm, và mình bắt nó phải làm cái phải. Ví dụ như thấy một người nghèo đói, ta đi ta xin, Đó. Lười đang ngồi học, lười không muốn đứng dậy lấy chén cơm cho người ta. Thế mà nếu cái tâm ấy là tâm minh thì biết ngay đây cái thằng này nó lười, cái tâm này nó lười. Đó. Thì chỉ ngay cái lười bắt nó phải đứng dậy. Đó. Không cho khởi cái tâm lười biếng mà bắt phải khởi cái tâm thương xót. Bởi mình là chủ mà, thì mình bắt nó phải thế nào nó phải nghe. Chứ đằng này chúng ta thì ngược lại, lại cứ để những cái đứa đầy tớ này nó sai. Hôm nay nó thích cái này, mai nó đòi đi chơi, mốt nó đòi cái áo, mốt nữa nó thích cái này cái kia. Giới luật nó không chịu vâng lời, ăn cơm cứ nói chuyện, rồi khua bát khua đũa lên. Đấy, bỏ giới bỏ luật không để tâm. Thế đấy, cái người như thế là người không minh. Minh còn chả có, làm sao mà nghiêm. Cho nên chúng ta phải học tứ niệm xứ để suốt ngày sáng tỏ, thấy rõ cái tâm mình ấy, cái công dụng, những cái tâm sở đó là công dụng của tâm, mình phải làm chủ. Thế thì cứ mỗi khi nó mống khởi những cái gì mà không đúng với giới, không đúng với luật, thì mình phải biết ngay là sai. Thế rồi dạy nó thì gọi là nghiêm. Thế thì là một khi mà chủ nhân ấy mà đã nghiêm minh thì tất cả các tâm sở là tôi tớ, là voi ngựa, là người hầu. Còn nếu chủ nhân ấy mà lừng khừng bạc nhược, nghĩa là những anh lười biếng lờ đờ, không quay về mà làm chủ cái tâm mình, mà cứ lo những chuyện ở trên mây trên trời, chuyện cung trăng, tôi đi làm việc này anh hùng, tôi làm việc kia tài giỏi, mà quên cái tâm của mình, không làm chủ nó, thế thì nó làm chủ mình. Thì lúc bây giờ thì khi ấy bất chợt nó lôi đi Đà Lạt, bất chợt nó lôi đi ra Bắc, bất chợt nó vào lấy tiền của má, ăn cắp tiền của má đi may lại cái áo. Cho nên tất cả những các cái sai lầm tội lỗi mà lôi chúng ta đi đọa lạc là ở cái chỗ chúng ta thiếu cái minh và thiếu cái nghiêm. Cho nên học Phật ấy, thì cái đó lại là cái cần. Thì ở đây mới nói coi gọi những cái tâm sở của chúng ta, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, những cái gọi là cái tâm sở, thì những cái thuộc về tâm, nghĩa là nó là công dụng của tâm. Bây giờ mình phải sáng suốt và nghiêm đối với những cái công dụng ấy, nghĩa là mình chỉ dùng nó khi nào cần, bắt nó phải vâng lời mình, tâm phải vâng lời tôi. Thế thì cái vị ấy gọi là chủ nhân nghiêm minh. Thế thì cái vị ấy ở trong nhà nhiều tôi tớ lắm, nhiều voi ngựa lắm.